Sự yên lặng giữa họ không còn giống những lần nghi ngờ đầu tiên. Lần này cả hai đều hiểu lập luận của người kia, nhưng hậu quả rơi lên họ khác nhau. Hoài Cẩn lấy bảng kết luận của mình, để túi Niêm Phong lại đúng thỏa thuận rồi rời căn nhà. Anh không phản bội, không đem chứng cứ giao cho La. Anh chỉ rút khỏi nhóm, từ chối tiếp tục đặt danh dự còn lại vào chiến lược chờ chuỗi của Chi Vi. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, cả hai đều không gọi anh quay lại. Chiều đó, Tế Đường được gọi đến kho. Điều kiện để ông lấy đồ cá nhân là ký biên bản công nhận toàn bộ bản đồ, sổ đo và giấy can trong bộ sưu tập thuộc Viện Thiên Trục. La không cần có mặt. Văn bản mang cơ chế quản lý do ông ta ban hành và lệnh khóa kho có chữ ký của ông ta. Người phụ trách kho chỉ đọc các điều khoản, đóng dấu vào giờ tiếp nhận rồi, chờ câu trả lời của Tế Đường. Tế Đường mang văn bản về cho Chi Vi xem, trước khi trả lời. Ông có thể ký, lấy lại vài kỷ vật rồi âm thầm giữ tờ giấy can phấn lam, nhưng chữ ký ấy sẽ trao cho Viện Quyền hợp thức hóa cả 70 năm ký ức của Vọng Xuyên. Nếu ông không ký, họ cấm ông vĩnh viễn, Chi Vi nói. Bản đồ ta vẽ không chỉ của ta, ông đáp, ta không thể lấy ảnh nhà mình bằng cách bán tên nhà người khác. Chi Vi không khuyên ông hy sinh, cũng không quyết định thay. Cô đề nghị lập danh sách đồ cá nhân, yêu cầu ghi rõ viện đã từ chối trả vì ông không chuyển quyền sở hữu. Tế Đường tự ký vào phần xác nhận từ chối điều kiện. Cánh cửa kho đóng lại với ông vĩnh viễn. Ông mất bộ sưu tập đã gìn giữ 70 năm, nhưng La không lấy được chữ ký biến việc chiếm giữ thành hợp pháp.